Là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói về đề tài Đường Tăng Tây Du và Thiện Tài Năm Hành. Trong cái câu chuyện đó có nhiều cái đề tài vẫn còn rất là hấp dẫn. Con xin Thầy cho chúng con biết bữa nay Thầy sẽ nói về gì ạ?
Câu chuyện mà Đường Tăng đó là nó cô Tây Du Kỳ là còn 100 hồi là mình bây giờ mình mở cho hồi thì 23 thôi trước cái hết đó các bạn. Nó có nhiều chuyện lắm mà cái chuyện của Đường Tăng Tây Du bên này thì nó lại liên hệ trực tiếp về cái chuyện mà Thiện Tài Năm Hành. Nó có những cái chuyện mà mình thay đổi chiều là được và mình thấy nó rất là xuất sắc trong cái suy luận, cái suy nghĩ để hai cái chuyện này nó có thể sử dụng để mà mình tập tu. Chứ mà cái đề tài ngày hôm nay là thầy muốn nói tới cái nạn cũng như là cái khổ, cũng như là cái thử thách của Ngài Đường Tăng. Thì những cái phần trước đó thì mình không gọi là thử thách, mà mình chỉ gọi là Ngài bị yếu quái, nó đụng độ, nó phá hoại thôi. Tức là 23 cái hồi trước đó là nếu mà nói ra là toàn là những thứ yếu quái nó phá phách. Nhưng mà cái kỳ này này là một cái sự thử thách rất lớn. Cái câu chuyện này rất là hay để kể cho các bạn nghe. Thì bữa đó lại nói chuyện Đường Tam Tạng cùng với Tôn Ngộ Không, Trư Bạc Giới và Sa Tăng. Và cái Bạch Mã đang đi trên đường đó, thì là đi tới một cái nơi đó. Thấy núi nó hùng vĩ vô cùng, ánh sáng rồi sáng suốt đẹp đẽ vô cùng. Nhưng mà trời tối quá thì muốn đi ngủ. Thì mới tìm một cái chỗ để mà đi ngủ. Thì mới tới thì Tôn Hành Giả mới dùng con mắt thần của Tôn Hành Giả đó, Ngộ Không. Thì nhảy đến mây thì thấy tại đó có một cái thôn cư đẹp đẽ. Thì thật sự ra câu chuyện đó là bởi vì lúc nào trong núi rừng cũng có nơi cả mà mình không biết làm sao mà tìm thôi. Mà tìm được thì là tìm tới cái nơi đó, tới thì mình gõ cửa vô thì mà không thấy ai cả, cho nên mình xô cửa đi vào trong. Thì vào trong thì là Tô Hành Giả đang nhìn bên này nhìn bên kia, thì có cái bà đó, bà ra bà hỏi: "Ủa ông là ai mà sao mình đi vô ông này tỉnh bơ vậy?" Tôi là mình nên nhớ là Tôn Ngộ Không, Tôn Hành Giả là xuất gia rồi đó nha. Đó, còn tôi là Bần Tăng. Bần Tăng đang phò Tam Tạng đi thỉnh kinh. Thì ba nó nói: "Ô nghe về, ok, được lắm, thì mời vô." Mình mời vô thì là Tam Tạng đi vô, Trư Bạc Giới vô. Đi vô thì để đồ để đạc vô ngồi. Thì thấy căn nhà rất là đẹp đẽ, rộng rãi, thanh tịnh, rất vô cùng, thích vô cùng. Thì mình ngỏ ý là muốn xin ở lại một ngày một đêm, là hỏi đây là cái nhà này, đây là cái thôn này, cái chỗ này là cái gì mà không thấy ai cả. Đấy, cả cái vùng này, cái thôn này là, thì nó gọi là cái đất gọi là Tây Ngưu Hà Châu. Và tôi thì họ Gia, chồng tôi là họ Mạc. Gia tức là nhà cửa, gia gia đình đó. Đó, nhưng mà ông chồng tôi ông chết sớm rồi. Thế thì còn mình tôi thôi, bây giờ tôi năm nay là tôi 45 tuổi. Chà, nói nghe chứ, còn nói luôn tuổi luôn. Thì cái bà này bà nói luôn cái tuổi luôn. Xong rồi nếu mà tuổi, nếu mà nói như vậy thì là mình tưởng nó không có gì không. Bà nói hay lắm. Tôi là cái nhà này vườn tôi nó rộng lắm. Tôi có ba đứa con. Đứa con đầu tên là Chân Chân. Con Chân Chân này 20 tuổi. Đứa con thứ nhì tên là Ái Ái. Là 18 tuổi. Còn đứa con thứ ba đó, Liên Liên, 16 tuổi. Tôi là mẹ 45, bị đứa con là trẻ như vậy mà tôi nhà cửa ruộng vườn nó đầy quá. Thì không biết là các tăng, các vị đó có nghĩ làm sao nếu mà được thì là tôi gả cho ba đứa con gái này. Thì là ở đây là ruộng vườn tha hồ sử dụng tốt hơn. Cho bây giờ đi qua từ bên đây đi qua bên thỉnh kia bên kia xa xôi quá. Thì làm sao mà được. Thì không ngờ đó, cái bà này đó, bà còn nói tên còn rõ còn hay nữa: "Tôi đính hợi nha, sinh ngày 3 tháng 3 vào giờ Dậu nha." Trời đất hay chưa? Còn nói luôn cả cái tên luôn và còn là tuổi luôn. Thì sau khi nói như vậy rồi thì ngỏ ý là muốn gả ba đứa con gái. Và bà này còn tiệm thêm câu, thêm không thấy ông nào nói cả, bà này tiệm thêm câu nữa. Nếu mà muốn luôn thì là, nếu mà muốn sống với tôi thì tôi cũng sẵn sàng, nghĩa là làm vợ. Trời ơi, Đường Tam Tạng nghe như vậy, Đường Tam Tạng điển người không dám nói năng gì cả, không dám động đậy, sợ quá. Tôn Hành Giả thì gãi mặt gãi mày, bứt râu, làm gì mà có chuyện đó được. Tôi là cục đá, tôi hiện ra từ xưa nay cục đá đẻ ra mà ai mà nghĩ tới cái chuyện đó. Thì người đàn bà nói tiếp, trời các vị đi tu khổ lắm, tu có sướng nổi gì, ở đây này nhà cửa rồng thân thang này nọ. Rồi nghe đây, đọc cho bài thơ nghe. Mùa xuân tha thước bồ quần là, mùa hà thượng sen mặc ca sa. Thu tới làm men ngấm rượu nếp, trời uống rượu. Đông về sưởi ấm ở lầu hoa. Nghe nói như vậy, xuân hà thu đông ai lắng mê. Bốn mùa hưởng thụ điều sung sướng, tám tiếp ăn chơi đủ ngọc ngà. Trướng gấm màn the đèn nến tỏ, con hớn ngoại miền niềm di đà. Trời nghe như vậy. Đào gần Tâm Tạng nghe như vậy, Tâm Tạng nói, thứ ba, thưa lão Bồ Tát, người tài gia thì hưởng vinh hoa phú quý, ăn mặc sung sướng, con trai con gái đầy nhà đặt vui thiệt sướng thiệt, nhưng mà bà có biết không, người xuất gia có chỗ là vui lắm chứ. À, thì Tâm Tạng mới đọc cái bài kệ để mà đối ứng với cái bà này, tại bà mà nói đấy, trướng gấm mang the đèn nến tỏ, còn hơn mọi miền niềm di đà mà. Bà nói như vậy thì ai không mê. Không ngờ Tâm Tạng là cũng xuất khẩu thành thơ. Tâm Tạng mới nói như thế này, xuất gia lập chỉ phi thường, ân ái rũ sạch mọi đường xưa nay, ngoài vật quá nhẹ nhàng thay, âm dương vũ trụ đủ đầy trong ta, công quả viên mạng chan hòa sáng lòng, thấy tánh trở về cổ hương, gấp trăm tham dục người phàm, những tuổi gia thổi ai màng chi đâu. Ồ, Tam Tạng trả lại một đòn ngay, tại ra là cái xác thịt là điều là những cái tuổi gia thổi cả, có màng chi đâu. Cái người đàn bà nghe về nội cáo, bà nội cáo, trời ơi, ông hòa thượng này vô lễ thiệt, mời ông tới, ông đông phương xa xôi tới đấy mà bây giờ nói về, thôi đi đi, thực cái lòng tôi là tôi muốn đem gia tài ra chia cho các vị, các người ở rể như vậy là tốt quá rồi, bây giờ mà con bị đặt nói những câu xỏ như vậy nữa, thôi đi. Các bạn nghe ở đời vui chưa, có ai mà đi mong là lấy Tâm Tạng đâu. Mà Tâm Tạng thấy như vậy thì Tâm Tạng cũng sợ. Tâm Tạng nói, nếu mà tối nay mà không ai cho ở lại thì sao? Tâm Tạng mà nói, thôi ngồi không, như vậy con ở lại nha, làm ở rễ nha. Tôn Hành Giả là con từ bà đâu có biết cái chuyện gì vợ chồng đâu mà sao ở đây được, thôi thưa phụ nói về trước bạc giới đi. Bạc giới bày đặt làm, à con thôi, anh nói đùa thôi, con phải bàn bạc lại cái ai mà muốn như vậy. Tâm Tạng nói, nhưng mà hai con mà không muốn thôi được, sang ngồi tịnh Sa Tăng đi, làm ở rễ. Sa Tăng nói, trời ơi, con được Đức Quan Âm Bồ Tát dạy cho đi phò để mà đi thịnh kinh cho con, đâu còn nghĩ tới cái chuyện mà lấy vợ lấy chồng ở đây đâu. Cho nên mà con mà chưa được công quả chưa thành là con còn đọa lạc nữa, thôi cho con tiếp tục con đi thịnh kinh. Người đàn bà thì ai cũng chối từ, cái ba mẹ thấy ai cũng chối cả thì ba mẹ bỏ đi, thôi dẹp, không thèm nói chuyện nữa. Rồi mình lúc đó rồi thì bây giờ đó ba thầy trò vậy là Tâm Tạng ngồi đó mà buồn không biết làm sao bây giờ, thôi để chúng mình bàn bạc lại. Thì bạc giờ nó bằng bạc lại đây, mình tính lại đi sư phụ, tính lại đi. Thì Hành Giả nó bây giờ mà tính gì nữa, bây giờ nó quá rõ ràng, mình đi tu rồi đi tu chứ còn mà tính gì nữa. Thì bạc giờ nó thiết trời ơi chứ, bây giờ là nhà cửa ruộng vương, rồi là có ba cô gái con trẻ đẹp như vậy nè. Một cô 20 nè, 18 nè, 16 nè, quá đẹp.
Bạc giới là muốn
nè. Vì thanh niên. Thôi. Thì lúc đó rồi Tâm Tạng nói, các con không nên động cái lòng trần làm cái gì. Bây giờ đó, mình tới đây rồi mình phải quyết chí, mình tu hành tiếp tục chứ đâu phải làm như vậy nữa. Nhưng mà bạc giờ là thôi, sư phụ ơi, cho con suy nghĩ lại đi, mình phải bàn lại, bàn kỹ lại chút xíu nữa. Lời hài sao, nếu mình phải làm sao cho mình nhận lời là tối nay mình ngủ được, cho con không có lợn đuổi ra, bây giờ nó không cho một chỗ nào mà ngủ. Thì lúc đó Tôn Ngộ Không là thôi, chuyện này là đã sư phụ đã quyết định rồi, không có đi đâu cả, mình bây giờ mình nằm ngoài vườn được không can gì, nhưng mà không có ở rễ. Bạc giới nghe như vậy là bạc giới mình lủi thủi thôi được thôi, Thôi được, thế nếu như vậy sư phụ nói vậy thì con bằng lòng. Thôi để con đi, con dắt ngựa cho ngựa đi ăn uống, chứ vô cái ta ngựa uống nước cái đã, chứ tối quá. Xong rồi bằng dậy mà lủi thủi ra, đem ngựa bạch mã ra, đi ra tìm cái chỗ cho nó uống nước. Tâm Tạng nói, chà, con đệ tử mình giỏi lo cho ngựa uống, không ngờ đâu. Ông hình dạng nói, không có đâu, sư phụ ơi, con biết cái thằng này rồi, cái thằng em này đó là nó bị đặc biệt đó, được rồi, để con đi theo. Thì bắt Tôn Hành Giả biến ra một con ruồi, con nhằn đó, hay là mình gọi là một con chuồn chuồn đó, bay theo đuổi. Trư Bạc Giới thì quả như Bạc Giới đi ra rồi, tại ra không có cho ngựa uống nước gì cả, cột ngựa rồi, mai mày đi uống nước đi. Rồi Bạc Giới mới mò vô trong cái chỗ, cái vườn. Thì vào trong vườn thì quả nhiên thấy là mẹ với ba cô gái đó đang đứng ở đó. Thì Bạc Giới nhào vô liền. Dạ, con là tuân chiếu chỉ của vua để mà đi đưa sư phụ con đi tịnh kinh, nhưng mà vừa rồi đó con thấy cũng khó nói, là bởi vì con thương mẹ với ba cô này quá, là tội nghiệp, không ai lo lắng ngày nào trời. Bà mẹ nói, ô về hả, ta đâu có buồn gì đâu, nhưng mà ta nhìn mặt con thì cũng ok, cũng được lắm. Mặt heo mà sao được các bác. Không can gì, tại vì ta là tuổi heo mà đính hời mà, không can gì thì được rồi. Ta không cần chê con xấu đâu, không can gì, nếu con muộn thì được. Thì bà giờ hỏi, thế mẹ thì bây giờ kêu mẹ rồi, hồi nãy là kêu bà, về kêu mẹ rồi. Thế mẹ bây giờ mẹ thuyết phục các em đi, là bây giờ kén chọn thế nào đi, vì con sẵn sàng, con mở lòng rồi. Mà con thì xấu thật, nhưng mà con á, là có thể trong một ngày một đêm mà con cày ruộng hết cả trăm mẫu đất con cao hết. Rồi bao nhiêu cái chuyện ăn uống là con lo hết. Mà không bao giờ sợ là mất cái đồ vật mức này, con sẽ làm cho này là phong phú, nó giàu sáng, mà cùng với cái nghề con, hồi xưa con từng làm cái nghề đóng rồi. Bà mẹ nói, ô được, như vậy thì quá mừng rồi, như vậy ta hay lắm, như vậy thôi. Vì con đi thương lượng về sư phụ con đi, con ở lại ở rễ chứ. Bà giờ thôi, không cần thương lượng đâu. Con tự do, con không cần nghe sư phụ con cho ông đi đi, con ở lại với mẹ. Xin mẹ hỏi ba cô, ai là muốn lấy con? Thì bằng giờ mà xong rồi, nực miệng nực nhiễu, nó nhiễu ra lung tung cả, nhìn mấy cô con gái này trong lòng động lòng quá sức rồi. Lúc đó thì Tô Ngộ Không, Tề Thiên làm con chuồn chuồn, nó đầu đó nghe rõ từ đầu đến cuối mọi chuyện. Xong rồi đó thì là Ngộ Không mới bay về lại, kể lại cho Tam Tạng hết mọi chuyện. Thì một cặp sau đó thì Bạc Giới mới trở về lại. Thì mới hỏi, con ngựa đã cho ăn chưa? Ồ, ngựa cho rồi. Tam Tạng nói, làm gì mà cho ăn rồi? Ăn của con à? Đại sư huynh nói là chưa cho kìa. Thì lúc đó mới bắt quả tang. Thì Tôn Ngộ Không mới đập cho một cái, nói là em đồ tham lam đồ, cái nói tới tầm 7 tầm 3, hôm nay nói con ba mà đi vô kia còn xưng là mẹ nữa, rồi còn xưng con nữa, rồi nước miếng còn nhiễu ra nữa, rồi đủ thứ cả đó. Thì Bạc Giới nghe như vậy nó buồn quá, lụi thủi chờ mấy người đó vừa nằm xuống một cái đó, thì Bạc Giới chúc chạy ra ngay, chạy tới về cái vườn lại, đi tìm lại chân ai liên, các vị đâu, ta tới rồi. Thì bà mẹ bà cũng ra, bà kêu ba đứa con ra, thì bà mới nói, thôi được rồi, bây giờ không biết đứa nào mà lấy ngươi, khó xử quá, thì bây giờ ta làm như thế này. Bây giờ ta lấy cái miếng vải đó, ta cột cái mắt của ngươi, blindfolded, cột cái mắt của ngươi đó, rồi cho ngươi đó, ngươi cứ chạy hết, ngươi bắt được cô nào đó, thì ngươi lấy cô đó, chịu không? Trời, Bạc Giới, trời ơi, sung sướng quá, ô là la, thì quá dễ rồi, tại vì Bạc Giới nghĩ rằng là, mình thần thông quảng đại mà, thì ba cô đó đứng trong phòng này thì đâu có gì đâu. Thì ok, cho đeo cái khăn vô. Thì mấy cô, ba cô đứng ở đó, thì bảo cho nói, bây giờ cô la lên tiếng, hát lên tiếng, nên nói một tiếng thì tôi mới biết chỗ nào được chứ. Thì mấy cô này hát một cái, cô kia na một cái. Thì bảo giờ chạy tới tìm, chụp cô này, chụp cô kia. Nhưng mà cái tay thì đụng tà áo, nhưng mà không là sao bắt được cô này cả, không bắt được cô kia. Cuối cùng cả đó, chạy mệt mùng xỉu luôn rồi ấy. thở hồng hộc rồi đó, thì bây giờ đó mới cảm thấy cái tiếng nó gần lắm, mới nhảy lại, mới ôm đài. Khi ôm vào rồi mừng quá, quả nhiên ôm được. Té ra là ôm phải cái cột, chứ không phải là ôm vào cái cô nào cả. Nhưng mà cái cột đó cũng có áo, có quần. Nhưng mà vừa ôm rồi một cái thì bị khám phá cái tay cái mình là bị cột lại. Cột dính vào trong đó. Trời ơi, mình nói, ê má, ê má, ê má, mà xin má bỏ, bỏ mẹ ơi chứ, mẹ ơi, mẹ bỏ ra giùm con đi. Thì chuyện đó như thế nào thì chưa biết. Thì lúc đó thì Đường Tăng với lại hai vị đệ tử là Sa Tăng và Ngô Không thì đã ngủ say rồi. Đến khi mà trời mà hưng sáng dậy lại đó, thì chỉ thấy cái bạch mã đó thôi, còn không thấy trước bạc giới nằm đâu cả. Thì mình chạy tìm trước bạc giới, thì chạy đi tìm đó, thì mình thấy ra tại ra trước bạc giới đó, cái miệng đó thì là bị cái khăn này là bỏ trong miệng, rồi cái người thì bị cột vô, trói vô, treo lơ lửng trên cái cành cây cao trên kia, mười mấy hai chục feet trên kia. Thì Tâm Tạng buông cười quá, Tâm Tạng nói, trời ơi, sao mà con đi đêm hay sao mà con sẽ bị bắt trên đó. Chỉ có Tôn Ngộ Không, Tôn Hành Giả là mỉm cười ha hạ. Đó, ngươi là tham lam, tham sắc, hiểu sắc, bị cột rồi đấy. Trong lúc đó thì là Sa Tăng này thì là cũng ngầm miệng cũng mỉm cười, mà nói, ồ con may quá, cho còn không mà con mà không có trung thành với sư phụ, con không đi theo mà con mà động cái lòng phàm thì chắc con bị như vậy rồi. Thì Tam Tạng mới khen Sa Tăng, khen Tôn Hành Giả. Nhưng mà Tam Tạng lắc đầu, người đúng là một con người tham lam ngu si mà không rõ nguyên do, gươm dục hài mình chẳng biết lo, hôn phối xưa nay theo chú lệ, trùm khăn chú rể khéo vẽ trò. Đó là cái bài thơ chấm biểm và là cái bạc giới. Thì trong lúc đó thì cả ba người, tức là Tâm Tạng, Huyền Trang và Ngộ Không và là Sa Tăng, là cả ba người đó cũng không biết là cái chuyện này ất giáp đầu đuối ra sao, vì nghĩ là cái chuyện này đúng là một cái chuyện mà mình đúng là cái nạn như mình bị hại, chỉ còn mình bạc giới bị hại thôi. Thì đột nhiên trên không trung một cái thơ, một cái lá thơ nó từ nó rơi xuống. Rơi xuống thì Tâm Tạng mới cúi xuống, mới cầm cái lá thơ quỳ xuống đọc. Thì cái thơ nó viết như thế này: Lê Sơn lão mẫu ngài chi phàm, Bồ Tát Quan Âm cũng giảng trần, thêm cả Phổ Hiền văn thù nữa, biến thành gái đẹp thử lòng tăng. Đường Tăng đức trọng không nhơ tục, bạc giới lòng phàm vẫn nặng căng, nhẫn nhụ từ đây nên sửa đổi, nếu không chánh quả khó muôn phần. Lê Sơn tức là cái ngọn núi này đó, là cái vị thần ở đấy đó, là chẳng có ngài chí tham trần cả. Thì đó là cái bà mẹ, là một cái vị sơn thần đã hiện ra. Nhưng mà Bồ Tát Quan Âm đó hiện làm kỳ cố chân chân, Bồ Tát Phổ Hiền đó hiện ra làm cô ái ái, rồi Bồ Tát Văn Thù đó hiện làm cô Liên Liên. Tại ra ba cái vị Bồ Tát đó thử lòng, hiện ra thử lòng. Thử lòng ai? Biến thành gái đẹp thử lòng tăng. Để làm chi vậy? Để mình qua Đường Tăng có động lòng hay không. Nhưng mà Đường Tăng đức trọng không nhớ tục, không dính dáng vào trần tục. Nhưng mà bạc giới thì lòng phàm vẫn nặng căng. Nặng căng là cái căng cơ đó vẫn còn nặng cái lòng phàm quá. Cho nên các ngài nhắn nhủ từ đây phải sửa đổi đi, nếu không thì chánh quả khó muôn phần, không thể nào mà thành chánh quả được. Câu chuyện đó là câu chuyện rất hay. Có lẽ đây là một câu chuyện đó mà thử thách rất là nổi tiếng trong kịch của Tây Du Ký. Tại sao mình nói về cái chuyện mà thử thách mà trong cái tình trạng như vậy? Tại vì các bạn biết đó, ở trong đời đó là có khi mình gặp cái nạn, nhưng mà nó mình coi đó là thử thách. Nhưng mà có rất ít lúc đó mà thật sự các vị Bồ Tát đó mà xuống thử lòng mình. Cái đó là ít lắm. Cái Bồ Tát mà xuống thử lòng mình thì ít. Nhưng mà những cái chuyện khó khăn là mình coi nó thử thách thì nhiều. Và cái thử thách này là nó thử thách rất là đặc biệt, là bởi vì đó có lẽ là nó muốn chấm biểm một cái chuyện rất lớn, là cái lòng dục vọng, cái lòng hảo sắc. Đức Phật thường nói là nếu mà có một cái tật xấu nào mà nó mạnh bằng cái hảo sắc đó thì có lẽ là không một người nào tu được cả. Nhưng mà cái chuyện độc đáo của cái câu chuyện mà vừa mà xảy ra đó là Đường Tăng thì không đồng tâm, nhưng mà bạc giới là đồng tâm. Và cái đồng tâm nó cũng hay là nó có một cái sự tương ứng là vì cái tương ứng là cái bà mẹ đó, bà nói tôi cũng tuổi Đinh Hợi mà bạn giới là cũng là Hợi đó. Cái này là không phải là cái chuyện mà nó ngẫu nhiên, mà cái này là cố ý nói rằng đó là cái sự tương ứng, chứ không phải là Hợi là ai dục, là không phải các bạn, mà nói là cái sự tương ứng là bởi vì mình có cái lòng dục vọng và cái thử thách cái Bồ Tát cũng hiện ra cái đi di đụng dục vọng cho cả mình ra. Thế bây giờ mình còn mấy phút có thể kể là các bạn muốn nghe một câu chuyện cũng độc đáo vô cùng. Câu chuyện này xảy ra bên Mã Lai. Có một cái vị tăng đó, khi mà tới gặp Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, thì vị tăng muốn cầu pháp. Thì cái vị tăng này ở trong núi rất nhiều năm và có khả năng cũng thần thông quảng đại lắm. Thì Hòa Thượng mới, sau khi mà gặp nhiều lần, Hòa Thượng mới hỏi là ngài kể là một câu chuyện cho đại chúng nghe là cái điều tu hành của ngài như thế nào. Thì cái vị tăng này mới kể lại, nói là thì còn bữa đó tôi trì chủ rất là chuyên tinh vô cùng, thì không ngờ thì trời mưa mấy ngày lận, và cuối cùng cả thì tôi mới khám phá ra tôi hết gạo. Nên ở trong đồng đó, trên núi Mã Lai, trong đồng núi đó hết gạo, cho nên đó, tôi mới trong đồng tôi mới khởi lên ý tưởng, chả bây giờ nếu có cái người nào mà đem cái gạo tới đó thì đúng là phước đức lắm. Thì còn bây giờ là trời mưa rồi, làm sao đi xuống được. Thì không ngờ thưa các bạn là sáng hôm sau, chỉ có bữa tối đó như vậy mà sáng hôm sau thì còn một cái bà nào, không biết bà nào ở đâu tới, bà đem một cái bao gạo lên bà cho tôi. Thì tôi mới khám phá ra, không ngờ tu hành đó nó rất là mầu nhiệm. Tại vì tôi vừa nghĩ tới cái chuyện là cái bao gạo đã có người cho rồi. Tu hành mầu nhiệm quá, sự tương ứng. Không ngờ tự nghĩ cái chuyện đó là được khen, không ngờ Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, ngài mới nói con có biết rằng đây không phải là sự cảm ứng đâu, mà vì đó con tu ở đây, bên cạnh con, cái núi bên cạnh còn một con hồ ly tinh, còn một con yêu tinh, nó đã chờ con 17-20 năm nữa rồi, là nó chờ làm sao mà con đồng niệm khởi cái lòng tham muốn lên là nó sẽ vào để nó phá hoại chuyện tu hành con, mà nó chờ không được 17 năm, vì con rất là tinh chuyên tu hành, con rất là thành tâm, không để một cái chỗ hở nào cả. Không ngờ chỉ vì một cái kẽ hở đó thôi, nó chuông vào, nó đem đồ cúng dường cho con, nó xúi người đem đồ cúng dường cho con, và nó thấy rằng là con tự nhiên con kiêu ngạo, con còn nhớ rằng là từ đó về sau là con kiêu ngạo là bởi vì con muốn gì được đó hay chăng? Cái vị tăng là lập tức là ngừng lại và đảnh lễ Hòa Thượng và sám hối. Thì trong cái câu chuyện này thì thầy là người lúc đó ở đó chứng kiến, thầy mới ngạc nhiên vô cùng, thầy mới biết rằng tại đó có những cái thử thách đó, là trong lòng mình như thế nào thì bên ngoài là có như thế đó, để mà nó tới được thử thách mình. Thì giống như là ba vị Bồ Tát Quan Âm, Phổ Hiền và Văn Thù tới thử thách ngài Đường Tăng. Nhưng mà trong câu chuyện này đó, câu chuyện cái vị mà sư Mã Lai này đó, thì không phải là các vị Bồ Tát mà yêu ma là tới để nó phá hoại. Nói chung là điều là những cái chuyện thử thách cả, mà mình không thể nào, mà mình không biết. Và do đó thưa các bạn, trở lại với cuộc sống bây giờ, nhiều khi là các bạn thấy là mình sống đó, mình thấy có nhiều chuyện mà mình gọi là thử thách. Tại sao nó gọi là thử thách? Nghịch cảnh, không đúng ý mình, nghịch duyên, không có thuần về cuộc sống của mình. Có những cái mà nó làm cho mình đó, mình cảm thấy không vui. Có những cái nó làm cho mình cảm thấy là người ta nghĩ thế này mà mình không phải như thế đó. Và tất cả những cái đó gọi là thử thách. Như là trong cái thời đại mà mình gọi là Covid phải không chị? Là nó có rất nhiều cái mà mình phải nhìn nó là thử thách. Mà khi mình nhìn nó thử thách đó, thì các bạn phải nhớ tới mấy cái chữ mà Đức Tam Tạng đã được dùng để mà vượt qua, đó là đức trọng không nhơ tục. Cái đức của mình đó, nó rất là nặng, đức hầu đức, đức nó rất là dai, và mình không nhơ bận vào trong cái chuyện tham muốn thì mình sẽ vượt qua cái thử thách. Nhiều khi là mình mong muốn làm sao mà cho hết đi cái chuyện này, mình mong là sẽ cho đi cho rồi, hoặc là mình mong thêm nữa, mình mong cái gì khác nữa. Nhưng nếu mình tĩnh lặng, bình an, bất động, và cái chữ bất động có lẽ là cái gút của cái bài này, cái chốt của cái bài này, là mình làm sao mình giữ cái tâm đừng có xao động, thì tự nhiên tất cả mọi thử thách mình sẽ vượt qua được các bạn. Cho nên cái chuyện thử thách của Trư Bạc Giới ấy, hay là Đường Tăng này, không phải là thử thách về cái chuyện sắc dục, mà đó là cái thử thách về bất kỳ cái gì cái lòng mình ấy, mà nó khởi lên, mà mình muốn cái gì cho được, cho cái bản tánh ích kỷ của mình, cái gì mình muốn ấy, đều là những cái mình sẽ đưa tới thử thách. Thì nghĩ sao chị?
Wow. Cái đó làm sao mà mình có thể mà mình bình tâm để mình nhìn mọi chuyện giống như cái sự thử thách.
thì nhìn là, tất cả mọi sự là thử thách.
Vâng, thì là cái đó là một cái tốt, nhưng mà cái đó chắc cũng phải tập luyện cũng nhiều lắm thầy. Tại vì nhiều khi mình thử thách, mình bị đau khổ quá, thì là mình quan tâm, mình phải làm cái chuyện gì để mình giải ra khỏi cái đó.
Mà hoặc càng là làm thì là càng rối thêm. Là
giống như mình cứ bị quấn vào đó.
Rồi
còn
thêm,
cái tham đắm cũng vậy đó thầy. Ví dụ như lúc nào mình đang khó khăn quá, tự nhiên mình thấy những cái chuyện mà nó ngay trước mắt, cái lợi đó. Nếu mà mình không bình tâm xuống thì nhiều khi đôi khi mình cũng làm sai.
Đúng, nó kéo mình vô, kiến lời vong nghĩa, nó kéo mình vô, nó kéo xuống tuột luôn. Mà cho nên cái sự thông cảm với cái sự khó khăn của cái những người mà đang đối diện với những thử thách đó các bạn, mình phải cần cảm thông lắm, mình phải cần thương những người đó lắm. Hòa Thượng Tuyên Hóa có để lại một cái bài thơ 4 câu rất là hay mà gần như là kim chỉ nam cho thầy trong tất kỳ cái chuyện như làm việc. Nghe nói thế này nè: tất cả đều là thử thách, everything is a test. Phải coi mình phải xử lý nó như thế nào, phải coi cái khả năng xử lý của mình như thế nào. See how you deal with it. Làm sao mình xử lý như thế nào? Mình thử thách mà, mình tới làm thế nào? Nếu mình không nhận diện ra nó, if you don't see what it is, mình không nhận ra là nó đó, thì mình phải làm lại từ đâu? Tức là mình phải restart, then you need to start anew. Đó là cái cách dịch ra tiếng Anh đó. Thì Hòa Thượng, Ngài rất ít nói tiếng Anh, nhưng mà Ngài nói câu đó bằng tiếng Hoa và tiếng Anh. Mà nhưng mà quan trọng nhất là trong là cái câu cuối cùng, start anew, là mình bắt đầu lại, và mình đừng hối hận, cũng đừng có uất hận, cũng đừng có sinh lòng hận thù, hay là sinh cái lòng mà mình gọi là ân hận, mà mình nên lúc nào cũng nghĩ tới mình có cái tương lai và có cái hy vọng. Và thử thách này thua kéo này, bày kéo khác, và mình không ngừng vươn lên đó các bạn. Đó là message cuối cùng của thầy, và hy vọng rằng là câu chuyện này nó cũng đem lại cái niềm vui cho các bác, và cũng cho mình cái kim chỉ nam là mình không ngừng đó, là mình thay đổi để vươn lên.
Vâng, với cái bài này thì con thấy là cũng rất là nhiều hy vọng cho mọi người, là những cái khó khăn mà đang chạm phải, cái đó là những cái sự thử thách của mình.
Thử thách lớn.
Làm sao mình cứ bình tâm để và mình vượt qua khỏi cái đó.
Định tâm.
Bất động.
Đừng có dao động, đừng có bị lòng tham muốn của mình về chuyện đó, nó kéo mình đi. Vâng. Cái lòng sợ hãi thì kéo mình đi. Rồi những cái chuyện mà nó mình trong lòng của mình, mình gọi là những cái irrational, những cái phần mà nó phi lý trí của mình, nó cứ kéo mình đi.
Thì cái đó cũng vẫn phải là đi vào những cái bài thiền mà thầy dạy, làm thế nào để cho mình bất động. Thì mình cứ phải làm, mình cứ phải tập hoài. Thành ra nó sẽ thành là một cái sự nhắc nhở cho mình, chứ không thôi thì cái tâm mình lúc nào nó cũng động hết thầy. Mà cái mà mình quên đó thì nó nhanh lắm. Cái mà mình tập làm sao để mà mình có thể, mình có khả năng mà mình lắng lại, mình đợi, mình ngưng xuống để mà mình nhìn rõ vấn đề, là bài học rất là hay.
Còn
cảm ơn thầy đã cho chúng con bài học rất là hay ngày hôm nay. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe, và xin kính mời quý vị theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ tới.